Chương 60 Trừng Thành và Hồ Tiểu Quân. Tối nay, Trường Thành đã gặp Hồ Tiểu Quân, đúng như lời nói của ông thầy bói mù. Cô cõng cái giá gỗ, chậm chậm đi từng bước, vất vả đi đến gần Trường Thành. Nặng quá, anh phát hộ cho em một lúc. Trường Thành choáng váng, ngã vật xuống sàn bất tỉnh. Không rõ sau đó bao lâu anh mới tỉnh lại, trời vẫn tối đen. Anh nhìn thấy Tiểu Quân đang ngồi trên đi văn, vừa ăn quà vặt, vừa xem tivi. Màn hình hiện lên cái bảng màu xanh, đỏ, caro để hiệu chỉnh, chứ không phải là chương trình gì. Không thấy cô đeo cái giá gỗ nữa. Trường Thành ngây người nhìn Tiểu Quân, không rõ đó là người hay ma. Tiểu Quân nhìn vào màn hình rồi nói, anh không sợ chết khiếp chứ? Giọng của cô vẫn khàn khàn. Trường Thành nhận ra nét thù hận ghê gớm trong giọng nói ấy, trực giác mách bảo cô không phải là ma. Tại sao Tiểu Quân vẫn còn sống? Cô trở về như thế nào? Chắc chắn trong đó nó chứa đựng những bí mật cực kỳ phức tạp. Anh không thể nào nghĩ ra. Anh khẽ gọi Tiểu Quân. Tiểu Quân vẫn không nhìn Trường Thành. Em đã chết một lần, anh chết ngất một lần, coi như là hòa. Vậy thì chúng ta chấm dứt quan hệ. Trường Thành quỳ sụp xuống đất, nước mắt trào ra. Tiểu Quân, anh xin lỗi em. Chuyện đó là như thế nào? Em có thể nói cho anh biết có được không em? Tiểu Quân nhìn Trường Thành nói, không có gì, đó chỉ là một cuộc thử nghiệm. Anh vẫn nói rằng nếu em chết thì anh sẽ đi cùng với em, có đúng không? Cuộc thử nghiệm này là để trong thâm tâm anh, tính mạng anh hay tính mạng em quan trọng hơn? Trường Thành lau nước mắt không khóc. Em đã dựng lên tất cả những chuyện này à? Tiểu Quân cười lạnh lùng. Em không rách việc như thế đâu. Trường Thành lại tò mò hỏi, vậy thì ai đã làm ra? Tiểu Quân đáp, rồi họ sẽ nói chuyện với anh và còn chi tiền cho anh. Em bị anh giết, dù sao cũng coi như đã chết một lần. Họ đền bù cho em là 800.000 đồng. Anh giết em chắc sẽ bị giày vò cắn rứt. Ngày mai anh sẽ được đền bù 200.000 đồng. Trường Thành không ngớt chớp mắt. Thật là bất ngờ. Tiểu Quân lạnh lùng, dù sao anh cũng không phải lẩn trốn nữa đâu. Trường Thành đứng dậy gượng gạo, bước lại ngồi bên Tiểu Quân. Tiểu Quân, em hãy tha thứ cho anh. Từ đây chúng ta sẽ sống bên nhau suốt đời. Tiểu Quân tránh sang một bên rất bình tĩnh nói, anh hãy ngồi xa tôi ra. Chúng ta đăng ký kết hôn hơi sớm, giờ lại phải làm thủ tục. Đơn ly hôn tôi đã soạn xong rồi, đặt lên trên giường trong gian phòng dành cho trẻ nhỏ. Tôi đã ký tên rồi, anh chịu khó đi ra ủy ban mà nộp nó. Trường Thành sững sờ, giọng nài nỉ. Tiểu Quân, em hãy nghe anh giải thích. Tiểu Quân ngắt lời, căn nhà này phải thuộc về của tôi, các thứ khác thì thuộc về anh. Bây giờ anh khỏi cần nói gì, việc duy nhất anh nên làm là đi ra khỏi cái nhà này ngay. Tôi phải tiếp tục xem tivi. Nếu anh muốn nghe tôi góp ý điều gì thì tôi mong anh sau khi ra khỏi nơi đây, anh hãy đứng thẳng lưng. Suốt đời nên đứng thẳng cho ra dáng một người đàn ông, chứ đừng có lắm la lắm lét thậm thục giống như là hiện nay nữa. Trường Thành lại rơm rớm nước mắt. Tiểu Quân, anh mong em cho anh một cơ hội. Tiểu quân bình thản nhìn Trường Thành rồi nói: "Đi ra." Trường Thành kêu lên: "Tiểu quân." Tiểu quân vẫn bình thản nhìn anh rồi nói: "Anh có đi ra không?" Trường Thành còn định nói gì đó, nhưng trước ánh mắt lạnh giá của tiểu quân, anh đành nín lặng, đứng dậy rồi từ từ bước đi. Ra đến cửa, anh sải bước trở vào, và một lần nữa anh lại quỳ sụp xuống: "Tiểu quân, chúng ta là một đôi, mãi mãi là một đôi. Gần đây công ty chúng ta đang gặp khó khăn, sắp phá sản đến nơi. Nhưng này, chúng ta đã có tiền rồi, chúng ta sẽ gộp cả lại là sẽ được 1 triệu. Rót tiền vào thì có thể cứu vãn được tình hình, sẽ rất nhanh biến thành 2 triệu, 3 triệu. Em sẽ có một cuộc sống của một nữ triệu phú, tương lai thật tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta. Tiểu quân, em đừng lạnh lùng như thế này nữa. Em nghĩ xem, trước đây anh rất là tốt với em, anh là chồng của em." Tiểu quân vẫn lặng lẽ nhìn Trường Thành rồi nói: "Anh chớ hòng toan tính 800 ngàn đó của tôi, trừ phi anh giết chết tôi 1 lần nữa. Anh không đi chứ gì? Được, tôi cho anh ở lại nốt đêm nay. Sáng mai tôi đến đây dọn dẹp nhà cửa, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." Nói rồi tiểu quân nhảy xuống sàn, đi đôi bốt ngắn cổ màu tím, rồi mở cửa bước ra ngoài. Trường Thành gọi to: "Tiểu quân, tiểu quân." Nhưng chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng rầm 1 tiếng.